Kính thưa quý vị, hạn hán nghiêm trọng, Ấn Độ phải cấp nước theo khẩu phần. Tại Thái Lan, gái gọi bắt đầu kháng cự muốn được công nhận. Tây Ban Nha cấp giấy phép xây dựng vương cung thánh đường Sagrada Familia sau 137 năm chờ đợi. Và báo New York Times tiết lộ hãng thu âm Universal làm mất kho dữ liệu âm nhạc quý giá. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vòng 30 năm qua, 34 ngày trên 40 độ C, trong khi mùa mưa lại đến muộn mất một tuần. Nhu cầu nước để làm mát rất là to lớn, vậy mà chất lỏng quý hiếm đó lại thiếu nghiêm trọng. Các nguồn nước đã bị khai thác quá mức và các mạch nước ngầm tại nhiều thành phố lớn hầu như cạn kiệt. Tại New Delhi, việc chia khẩu phần nước tại những khu phố nghèo gặp nhiều khó khăn. Thông tín viên Sebastian Farsi tại New Delhi đã chứng kiến cảnh phân phối nước tường thuật.
Il est 15h30, il fait plus de 40 degrés et cela fait 2 heures qu'une cinquantaine de personnes.
Hiện giờ là 15h30, trời nóng trên 40 độ C và từ hơn 2 giờ qua khoảng chừng 50 người đứng đợi xe bồn chở nước. Chiếc xe chưa kịp dừng thì những đứa trẻ đã trèo lên nóc xe, mở nắp bồn, cắm những chiếc vòi vào đó để lấy nước và đổ đầy hàng chục chiếc bi đông. Một thanh niên trẻ cho biết, thật là tốt khi thấy chiếc xe này đến đây trên nóc xe ở kia kìa, đó là cậu em trai của tôi, đang có vẻ vất vả. Chúng tôi phải có được ít nhất là 100 lít nước cho cả nhà, đó là mức tối thiểu. Chúng tôi đang ở quảng trường Sanjay, một khu phố ổ chuột nằm sát cạnh khu phố các đại sứ quán giàu có ở phía nam thành phố New Delhi. Hơn 10.000 hộ gia đình nghèo khổ lệ thuộc phần lớn vào nguồn cung cấp nước hàng ngày. Các đợt nóng gây gắt, việc chia khẩu phần cũng rất khó khăn. Nhiều hộ gia đình không có được 50 lít nước mỗi ngày cho một người, ngưỡng tối thiểu để sống, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, Ramesh cho biết, cả nhà chúng tôi có 5 người và chúng tôi phải sống với 150 lít nước mỗi ngày, không đủ để dùng. Do vậy, chúng tôi phải chọn giữa việc nước để uống, giặt giũ quần áo hay để tắm. Chúng tôi cuối cùng quyết định mua nước để uống, nhưng điều này quá là đắt với chúng tôi. Hội đồng thị chính vừa lắp đặt một vòi bơm nước để tìm nguồn nước ngầm. Nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Chính phủ khẳng định tầng nước ngầm tại New Delhi bị khai thác quá mức, rất có thể sẽ bị cạn kiệt trong vòng chưa đầy một năm.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Nhật báo Le Monde đợi số ra ngày 13 tháng 6 vừa qua có bài phóng sự dài cho biết nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm tại Thái Lan muốn có được một quy chế lao động, nghĩa là có bảng lương và được hưởng các lợi ích xã hội như bao người làm công ăn lương khác, tức là được công nhận như một ngành nghề. Đây là những gì mà Madame Pingpong, nhân vật trong phóng sự của báo Le Monde, đang dấn thân, đấu tranh cho những người phụ nữ hoạt động trong ngành kinh doanh tình dục tại thành phố Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Bruno Philip, Madame Pingpong, tuổi gần ngũ tuần, cho biết cô có hai mối bận tâm chính trong ngày. Ban đêm, cô là gái gọi, còn ban ngày cô điều hành một tổ chức phi chính phủ Empower, bảo vệ những cô gái trẻ hành nghề mại dâm, sống chen chúc tại những khu ổ chuột thảm hại tại cựu vương quốc Siem này. Tại Thái Lan, ngành kinh doanh thân xác phụ nữ bị xem là bất hợp pháp nhưng lại hiện diện khắp nơi. Theo một nghiên cứu năm 2004, cả nước Thái Lan có khoảng 2 triệu phụ nữ hành nghề gái mại dâm. Còn trang mạng Havoscope, chuyên nghiên cứu về các nguồn thu nhập thị trường chợ đen thế giới, ước tính mỗi năm Thái Lan thu về khoảng 5,6 tỷ euro từ ngành kinh doanh tình dục. Do vậy, từ nhiều năm qua, Madame Pingpong tự cho mình có một nhiệm vụ, đó là làm sao để cho người phụ nữ làm việc trong ngành này phải được đối xử như bao người làm công ăn lương khác. Chuyển sang khu vực châu Âu, hẳn ai đã từng đến Tây Ban Nha chắc không thể nào bỏ qua khu vương cung thánh đường Sagrada Familia, điểm du lịch hấp dẫn nhất của thành phố Barcelona và là một biểu tượng của Tây Ban Nha. Khu thánh đường không chỉ nổi tiếng nhờ tầm cỡ vĩ đại và phong cách độc đáo, mà còn vì đây là nhà thờ duy nhất trên thế giới có thời gian xây quá lâu, hơn một thế kỷ, và nhất là xây không có giấy phép. Giờ đây, sau 137 năm chờ đợi, cuối cùng thì vương cung thánh đường Sagrada Familia đã được cấp giấy phép xây dựng. Từ Barcelona, thông tín viên Elise Gazongen giải thích rõ.
Lý do Sagrada Familia phải mất nhiều thời gian để có được tấm giấy phép xây dựng này thật ra là rất tầm thường. Antonio Gaudí, kiến trúc sư bậc thầy của thành Barcelona, quả thật là có nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng vào năm 1885 tại tòa thị chính Saint Martí Provençal. Ngôi làng giờ thuộc thành phố Barcelona và là khu phố tọa lạc ngôi thánh đường nổi tiếng. Nhưng chưa bao giờ ông có được tờ giấy phép đó. Dù vậy, ngôi nhà thờ này vẫn được xây dựng một cách bất hợp pháp và vẫn không gặp vấn đề gì với nhiều đời thị trưởng liên tiếp. Một hiện tượng bất thường lịch sử, theo như thuật ngữ của bà Janet Sanz, người phụ trách hồ sơ này, và chính quyền xã hiện nay đã quyết định chấm dứt tình trạng bất thường đó hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 6 năm 2019. Nhà thờ Sagrada Familia đã lên tiếng hoan nghênh quyết định trên và có thể tiếp tục xây dựng dự án của ông Gaudí, đồng thời kết luận đây là một thực tế 137 năm sau, Sagrada Familia đã chính thức có giấy phép xây dựng.
137 ans plus tard, la Sagrada Familia a régularisé son permis de construire.
Tuy nhiên, theo thông tín viên Elisa Gazangen, để có được tờ giấy phép này, vương cung thánh đường phải trả với một mức phí khá là cao.
Effectivement, la Sagrada Familia paiera.
Tòa thị chính cho biết là thánh đường Sagrada Familia sẽ phải trả phí như bao người khác và không có ưu đãi nào hết. Giống như bất kỳ công trình xây dựng nào khác, công ty quản lý khu công trình kiến trúc sẽ phải trả ICIO, có nghĩa là thuế xây dựng, lắp đặt và sửa chữa, với mức phí lên đến 4,6 triệu euro. Đó là chưa tính đến khoản 36 triệu euro mà Vương cung thánh đường đã phải bắt đầu chi trả trong vòng 10 năm để bồi thường các khoản chi phí của thành phố có liên quan đến việc quy hoạch đô thị xung quanh khu thánh đường. Đừng quên là mỗi năm có gần 20 triệu du khách ngắm khu thánh đường Sagrada Familia.
Thảm họa lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, đây là hàng tiết trên tờ New York Times. Hàng thập niên băng ghi âm nhạc đã bị bốc theo khói lửa. Bài điều tra của Nhật báo Mỹ hôm thứ Ba 11 tháng 6 vừa qua tiết lộ những gì hãng thu âm Universal ở Hollywood đã cố tình che giấu kể từ hơn 10 năm qua, đó là hầu như mất toàn bộ các bản ghi âm được thực hiện tại các phòng thu âm của họ kể từ năm 1940 sau một trận hỏa hoạn năm 2008. Thông tín viên Anh Cọc P tại Washington cho biết thêm chi tiết.
Le premier enregistrement de Rock Around the Clock fait partie des quelques 500 000 titres disparus.
Bản ghi âm đầu tiên Rock Around the Clock nằm trong số khoảng 500.000 bản nhạc bị biến mất. Universal đã mua lại một lượng lớn đáng kể các phòng thu âm và sở hữu một kho báu vô giá. Các bản ghi âm nguyên gốc các album nhạc của hàng trăm nhạc sĩ từ những năm 1940. Bill Haley, Chuck Berry và nhóm nhạc rock ma quái, nhưng còn có những nhóm nhạc jazz tên tuổi nhất như Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, rồi những nhóm nhạc pop như Elton John, Graham Police hay màn trình diễn nhạc grunge với những buổi thu âm đầu tiên tại vòng thu Nirvana. Trong vòng hơn một thập niên qua, hãng âm nhạc này đã muốn che giấu vụ mất mát kho báu này. Sau trận hỏa hoạn năm 2008, chú ý được dồn vào các khoản mất mát phim ảnh, nhưng kho dữ liệu âm nhạc bốc hơi đã được giấu nhẹm. Chính sau một cuộc điều tra dài, tờ New York Times tiết lộ vụ mất mát không thể nào bù đắp lại được. Các băng ghi âm từ ban đầu thực sự là cần thiết cho mọi bản sao chép chất lượng nào trên một phương tiện mới. Một chuyên gia bình luận, sự biến mất của một bậc thầy, như thể người ta chỉ còn một tấm ảnh về những bức họa của Leonardo da Vinci, hay như thể một người đầu bếp của một nhà hàng lớn phải cam chịu nấu ăn từ các món ăn đã được chuẩn bị sẵn tại nhà xưởng.
À partir de plats déjà préparés en usine. Anne Corpé, Washington, RFI.